506, chuyện Long Dương Campiza. Tiền thân Campiza, ai đó như tia chớp sáng bừng. Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về các hạnh nguyện ngày trai giới. Bậc đạo sư bảo: lành thay, này các thiện nam tử, các ông đã phát nguyện giữ trai giới, nhưng bậc trí xưa kia cũng đã từ bỏ ngay cả vinh quang của một Long Dương và sống theo các giới hạnh này. Sau đó, theo lời thỉnh cầu của hội chúng, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Ưng Già trị vì ở quốc độ Ưng Già và vua Mạc Kiệt Đà trị vì ở xứ Ma Kiệt Đà, giữa hai quốc độ Ưng Già và Ma Kiệt Đà là con sông Chim Bà, nơi có loài rồng rắn sinh sống, được chúa rồng Campiza cầm quyền thống lãnh. Đôi khi vua Ma Kiệt Đà chiếm nước Ưng Già, và có khi vua Ưng Già chiếm Ma Kiệt Đà. Một ngày kia, vua Ma Kiệt Đà, sau khi lâm chiến với Ưng Già và thất bại, liền leo lên chiến mã đào tẩu và bị quân Ưng Già đuổi theo gấp. Khi vua đến sông Campa, lại đang mùa lũ lụt, nhưng vua nói: thà chết chìm trong dòng sông này hơn là chết trong tay kẻ thù của ta. Rồi cả người và ngựa đều nhào xuống dòng sông ấy. Thời bấy giờ, Long Dương đã xây dựng cho mình ở dưới nước một ngôi nhà thủy tạ bằng châu ngọc. Ngay lúc ấy, đang ở giữa triều đãi tiệc say sưa, nhưng vua trên kia cùng chiến mã nhảy xuống sông ngay chính trước mặt chúa rồng. Rồng chúa ngắm vị vua lộng lẫy cao sang này, sinh lòng yêu mến, liền đứng lên từ bảo tạo. Rồng chúa mời vua ngự lên chính ngai vàng của mình, bảo vua đừng sợ gì cả, rồi hỏi tại sao vua lại nhảy xuống sông. Vua kể hết mọi sự xảy ra cho rồng chúa nghe, rồng chúa liền bảo: tâu đại dương, đừng sợ gì cả, trẫm sẽ làm cho đại dương trở thành bá chủ hai dương quốc ấy. Rồi chúa an ủi vua như vậy, và suốt 7 ngày liền tiếp đãi vua vô cùng trọng thể. Vào ngày thứ 7, chúa rồng cùng vua Ma Kiệt Đà rời Long Cung. Sau đó, nhờ thần lực của Long Dương, Ma Kiệt Đà chiếm lấy quốc độ Ưng Già, giết vua Ưng Già, rồi thống trị cả hai lãnh thổ ấy. Từ đó trở đi, có mối giao hảo mật thiết giữa vua và rồng chúa. Dần dần, vua truyền lệnh xây một ngôi đình bằng châu báu ở bờ sông Campa, liền cống rồng chúa đủ lễ vật rất cao sang. Rồng chúa cùng đám tùy tùng đông đảo xuất hiện ở Long Cung liên tiếp, nhận lễ triều cống, và mọi người được dịp chiêm ngưỡng cảnh vinh quang của rồng chúa. Thời ấy, Bồ Tát sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó. Ngài thường đi cùng đám thần dân ấy đến bờ sông. Tại đó, khi trông thấy cảnh vinh quang của rồng chúa, Ngài sinh lòng thèm muốn, và Ngài chết đi trong nỗi khát vọng này. Rồi 7 ngày sau, khi rồng chúa Campiza ấy từ trần, phần Bồ Tát, vì suốt một đời đã sống đầy đủ đức hạnh và chuyên bố thí, nên được tái sanh vào cung điện của rồng chúa ấy, trên long sàng kia. Thân thể Ngài như một chuỗi vũ quý hoa, vĩ đại. Khi thấy vậy, lòng Ngài tràn ngập niềm hối hận, Ngài bảo: ta đã có quyền lực để giành trên 6 cảnh trời dục giới là do kết quả các thiện nghiệp của ta, như hạt thóc tích trữ trong dừa. Xong, nay hãy xem đây, ta lại xin làm thân rồng rắn. Vậy ta còn thiết gì đời sống nữa? Và vì thế, Ngài có ý định kết liễu cuộc đời mình. Nhưng có một long nữ tên là Sumana, trông thấy Ngài liền báo tin cho cả loài biết. Vị này ắt hẳn là Đế Thích Thiên Chủ đầy uy lực, vừa ra đời tại đây với chúng ta. Sau đó, long chúng cùng đi đến dâng lễ vật cho Ngài với đủ loại đàn ca múa hát. Long cung của Ngài chẳng khác nào cung của Thiên Chủ, nên Ngài không còn nghĩ đến chuyện chết nữa. Ngài trút bỏ hình tướng rồng và ngự trên bảo tọa, lộng lẫy xiêm y cùng ngọc vàng trang điểm. Từ đó về sau, cảnh vinh quang của Ngài thật vĩ đại. Ngài thấy hối tiếc ăn năn, thầm nghĩ: ta còn ham thích cái gì thân rồng rắn này nữa? Ta muốn sống theo các hạnh nguyện trai giới. Ta muốn thoát thân khỏi nơi này. Ta sẽ ra đi đến giữa loài người, học hỏi các chân lý và chấm dứt khổ đau. Nhưng sau đó, Ngài vẫn ở lại trong cung điện ấy và thành tựu các hạnh nguyện trai giới. Rồi khi các long nữ trang điểm rực rỡ đến dây quanh Ngài, Ngài lại thường vi phạm giới đức. Về sau, ngài rời bỏ cung điện đi vào ngự viên, nhưng bọn chúng theo ngài đến đó, và hạnh nguyện của ngài cũng bị phá bỏ như trước kia. Ngài liền suy nghĩ, ta phải rời cung này, đi vào thế giới loài người, và tại đó, ta phải sống theo đúng hạnh nguyện của trai giới. Vì thế, vào ngày trai giới, ngài rời cung điện ra đi, vào nằm trên nóc tổ kiến cạnh đường cái, không xa một thôn làng biên địa, ngài nói, ai muốn lấy da thịt ta thì cứ lấy, hoặc nếu có ai muốn bắt ta làm trò con rồng, nhảy múa, thì cứ đến bắt ta đi. Như vậy, ngài đã chịu xả thân ra bố thí, nên vừa thu gọn chiếc mộng lại, ngài vừa nằm đó hành trì hạnh nguyện trai giới. Nhiều người qua lại trên đường cái, trông thấy ngài, liền cúng dường ngài đủ hương hoa, thơm ngát, và dân chúng trong thôn làng biên địa kia xem ngài là rồng chúa đại oai lực, nên dựng một ngôi đình trên chỗ ngài nằm, rải cát trước đó và cúng dường chim bái đủ thứ hương liệu nước hoa. Bây giờ, dân chúng bắt đầu cầu tự nhờ ngài giúp sức, nên có lòng tín ngưỡng bậc đại sĩ và sùng kính tôn thờ ngài. Tại đó, bậc đại sĩ giữ hạnh nguyện vào các ngày 14 rằm giữa tháng, an tọa trên tổ kiến, rồi đến ngày mùng 1 âm lịch, ngài lại về Long Cung, và cứ như vậy, ngài giữ trọn hạnh nguyện theo thời gian. Một hôm, Dương Phi, Sumana thưa với ngài, tâu chúa thượng, ngài ra đi đến cõi nhân gian để giữ hạnh nguyện trai giới, song nhân thế đầy nguy hiểm kinh hoàng. Giả sử có mối nguy cơ nào xảy ra cho chúa thượng, thì nay ngài hãy bảo cho thần thiếp biết nhờ dấu hiệu gì để nhận ra việc ấy. Sau đó, ngài dẫn Dương Phi đến bên một hồ nước an toàn và bảo, nếu có ai đánh ta hay làm ta bị thương, thì nước hồ sẽ dẫn đục lên. Còn nếu có con chim đại bàng nào tha ta đi, thì nước hồ sẽ biến mất. Nếu có kẻ bỏ bùa bắt rắn nào tóm được ta, thì hồ sẽ đổi thành màu máu. Sau khi giải thích ba dấu hiệu này cho Dương Phi, ngài rời cung điện ra đi, giữ hạnh nguyện trai giới trong ngày 14, đến nằm trên tổ kiến. Ánh sáng trên thân ngài tỏa rực rỡ khắp chỗ đó. Toàn thân ngài trắng ngần như một cuộn dây toàn bạc, đầu ngài như một cuộn len đỏ. Trong tiền thân này, thân thể Bồ Tát to bằng cái đầu lưỡi cày. Còn trong tiền thân, Purisata số 543, tập 7, ngài lớn bằng bắp đùi. Và trong tiền thân, Sankabala số 524, tập 6, thân ngài tròn trịa như chiếc xuồng dài, có nóc chèo. Thời ấy, có một thanh niên Bà La Môn ở Ba La Nại đến Takasila học tập dưới sự dạy bảo của một vị giáo sĩ lừng danh thế giới. Nhờ vậy, này chàng ta học được bùa chú sai khiến mọi loài hữu tình. Khi về nhà theo đường cái này, chàng chẳng thấy gì ngoài bậc đại sĩ. Chàng suy nghĩ, ta sẽ bắt con rồng này và sẽ du hành khắp thôn làng thị trấn, kinh thành, bắt nó nhảy múa và tha hồ kiếm lợi lớn. Sau đó chàng lấy thứ cỏ, thuốc, linh dược, đọc thần chú và đến gần rồng chúa. Vừa nghe tiếng niệm chú này, tức thì bậc đại sĩ cảm thấy hai lỗ tai như bị củi đốt cháy đâm thủng. Đầu ngì như thể dở nát ra vì bị kiến đâm vào. Ngài suy nghĩ, ta gặp chuyện gì đây? Rồi ló đầu ra khỏi chiếc mồng, ngài trông thấy người bỏ bùa bắt rắn ấy. Ngài liền suy nghĩ, nọc độc của ta cực kỳ mãnh liệt. Nếu ta nổi giận và phi hơi độc từ lỗ mũi ra, thì thân nó sẽ tan nát như một nắm trấu vậy. Và thế là công đức ta sẽ bị tiêu diệt hết, nên ta không muốn nhìn nó. Ngài vừa nhắm mắt lại, vừa thụt đầu vào trong chiếc mồng. Người Bà La Môn bỏ bùa rắn kia nhai một cây cỏ thuốc, niệm chú, rồi nhổ lên mình ngài. Nhờ công hiệu cỏ thuốc và bùa chú, nên nơi nào có nước miếng của người đó dính vào, thì các mụn nổi lên. Sau đó, chàng ta nắm lấy được ngài ra. Chàng ta lấy chiếc gậy hình chân dê thúc ép ngài cho đến lúc ngài yếu sức, rồi nắm chặt phần đầu ngài mà chà xuống. Bậc đại sĩ há mồm ra, chàng nhỏ nước miếng vào. Nhờ công hiệu cỏ thuốc và bùa chú, răng ngài gãy tan hết, chiếc mồm đầy cả máu. Song bậc đại sĩ sợ phải phá hủy công đức của ngài, nên ngài chịu mọi khổ hình này và không hề mở mắt ra đủ để liếc nhìn gã. Sau đó chàng nói, ta sẽ làm rồng chúa này yếu đi. Chàng ép chặt thân rồng chúa từ đầu chí đuôi như thể chàng muốn chà nát xương ngài thành bột. Rồi chàng gói ngài trong thứ thường được gọi là mảnh giải cuộn, thêm một vật gọi là dây thừng, rồi nắm đuôi ngài và đấm đá. Thân thể của bậc đại sĩ bê bết máu, và ngài đau đớn vô cùng. Khi thấy chúa rồng này đã yếu sức, chàng làm cái thúng bằng cái liễu gai để đặt rồng chúa vào. Sau đó, chàng đem ngài vào làng xóm, bắt ngài làm trò cho dân chúng. Dù phải hóa thành màu xanh, đen hay màu gì khác nữa, biến ra hình tròn vuông lớn nhỏ ra sao, hễ chàng Bà La Môn muốn gì, bậc đại sĩ đều làm cả, vừa nhảy múa, dương mồng quay kích thành thiên hình vạn trạng. Dân chúng quá thích thú nên cho thật nhiều tiền. Trong một ngày, chàng đã kiếm được cả ngàn đồng ruby và nhiều trò đáng giá cả ngàn đồng khác nữa. Lúc đầu, chàng dự định thả ngài ra đi khi kiếm được 1.000 đồng, nhưng khi được rồi, chàng lại nghĩ. Trong một làng biên địa mà ta kiếm được chừng này, nếu gặp vua quan thì ta còn mong được biết bao của cải nữa. Thế là, chàng mua 1 chiếc xe bò và 1 chiếc xe du ngoạn. Trong xe bò, chàng chất đầy hàng hóa, còn chàng ngồi xe kia. Như vậy, cùng với một đoàn tùy tùng hầu cận, chàng đi qua thôn làng thị trấn, bắt bậc đại sĩ làm trò và tiếp tục du hành với ý định trình diện ngài trước vua Ugasana ở Ba La Nại, rồi mới thả ngài đi. Chàng ta thường giết ếch nhái và đem cho rồng chúa, nhưng rồng từ chối mỗi khi chàng ta đưa, để không sinh vật nào bị chàng ta giết vì ngài nữa. Sau đó, chàng ta đem mật và bắp rang cho ngài, nhưng ngài cũng không chịu ăn, vì ngài nghĩ, nếu ta ăn gì thì ta sẽ ở trong giỏ này cho đến chết. Suốt 1 tháng, người Bà La Môn đến ở Ba La Nại. Tại đó, chàng kiếm được nhiều tiền nhờ bảo rồng chúa diễn trò trong các thôn làng ngoài cổng thành. Chưa cho chịu chàng vào và ra lệnh diễn trò, chàng hứa sẽ làm vào ngày hôm sau, là ngày cuối trong mỗi nửa tháng. Sau đó, chú bảo đánh trống khắp kinh thành, bố cáo ngày mai sẽ có 1 rồng chúa nhảy múa trong sân chầu. Vậy dân chúng được phép tụ tập để xem thật đông. Hôm sau, sân chầu được trang hoàng và người Bà La Môn được triệu vào. Chàng mang bậc đại sĩ trong cái thúng và có giác ngọc vàng. Trên một tấm thảm rực rỡ, chàng đặt thúng xuống và vua an tọa trên ngai vàng giữa thần dân chật ních dây quanh. Người Bà La Môn bắt bậc đại sĩ ra vào nhảy múa. Dân chúng không thể nào ngồi yên được, hàng ngàn chiếc khăn quăng tung vẫy giữa không gian, 7 loại châu báu rớt xuống như mưa quanh Bồ Tát. Từ khi Long Dương bị bắt đến nay đã 1 tháng tròn, và suốt thời gian ấy, ngài chẳng ăn uống gì cả. Bây giờ Dương Phi Sumana bắt đầu suy nghĩ. Phu quân yêu quý của ta đã ở nán lại trên đó lâu rồi. Cả tháng này, ngài chưa trở về chắc có việc gì chăng? Vì thế, nàng bước ra xem mặt nước hồ. Kìa! Nước đỏ như máu, thế là nàng biết chắc hẳn ngài đã bị hành hạ, và nàng khóc than. Sau đó, nàng vào ngôi làng biên địa kia để hỏi thăm, và khi biết hết mọi sự, nàng đi thẳng đến Ba La Nại. Và ngay giữa quần chúng trên khoảng không của chính sân chầu, nàng cứ đứng than khóc mãi. Trong lúc bậc đại sĩ nhảy múa, ngài chợt nhìn lên và thấy nàng, ngài hổ thẹn, bò ngay vào thúng nằm yên. Khi ngài bò vào thúng, vua kêu lớn. Sao, có chuyện gì thế này? Nhìn quanh quẩn đâu đó, ngài thấy Long Nữ đứng ở trên không, liền ngâm dần kệ. Ai đó như tia chớp sáng bừng, hay dần tinh tú, tỏa hào quang, Tu La thần nữ hay thiên nữ, ta chắc nàng không phải thế nhân. Sau đây, câu chuyện giữa hai vị qua các dần kệ. Long Nữ. Chẳng là thiên nữ, Tu La thần, cũng chẳng loài người, Tấu đại quân, tiện thiếp chính là Long Nữ đó, đến đây vì có việc cầu ân. Đức vua. Nàng tỏ ra hờn giận, bất bằng, mắt nàng mưa lệ cứ tuôn tràn, việc gì ước vọng nào đưa đến, hãy nói, ta mong biết hỡi nàng. Long Nữ. Rắn rồng bò tựa lửa hung hăng, chúng vẫn gọi ngài thế bỗng dưng. Gã bắt ngài đi vì hám lợi, thiếp cầu chúa thượng thả Long quân. Đức vua, vì sao kẻ ốm đói như vậy, bắt được rồng kia mãnh lực đầy? Long nữ xin nàng cho trẫm biết, làm sao đánh giá đúng rồng này? Long nữ: Thần lực ngài, ngay cả thị thành, ngài thiêu ra đống bụi tan tành, song ngài yêu chuộng đường thanh tịnh, khổ hạnh đi tìm đại chính danh. Sau đó, vua hỏi bằng cách nào chàng kia đã bắt được ngài. Nàng đáp qua dần kể sau: Vào ngày trai giới, đấng Long Dương, bốn pháp hành trì, hạnh thánh nhân, gã mối rối kia tìm bắt được, xin ngài chỉ thiếp cứu Lan Quân. Sau những lời trên, nàng lại ngâm hai dần kệ khác, xin ngài giải thoát cho ngài. 16.000 kìa đám nữ nhân, rỡ ràng dòng ngọc với kim ngân, dưới dòng nước đã tôn rồng thánh, là chúa tể cho chúng ẩn thân. Đại dương mong rộng lượng công bằng, xin chuột Long Dương được thoát thân, bằng một làng trăm bò cái chẳng, thêm vàng đem phước báo quân dương. Đức vua liền ngâm tiếp ba dần kệ: Này xem ta chánh đáng hào qua, ta chuộc cho rồng chúa được tha, bằng một làng trăm bò cái chẳng, thêm vàng đem phước báo cho ta. Rồi trẫm tặng chàng dòng ngọc tai, với vàng trăm lượng chẳng hề sai, tọa sàn xinh đẹp như hoa gấm, gối nệm nằm chen bốn dãy dài, bò đực cùng bò cái 100, và hai người vợ cũng chung dòng, xin tha rồng chúa đầy thanh tịnh, việc ấy sẽ đem lắm phước phần. Nghe vậy, người bắt rắn đáp lời: Thần không cầu thưởng tấu anh quân, mà để chúa rồng được thoát thân, như vậy nay thần xin giải phóng, việc này sẽ tạo lắm hồng ân. Sau lời này, chàng ta đem bậc đại sĩ ra khỏi thúng. Long Dương từ từ bò ra, tiến vào trong một cái hoa. Tại đó, ngài trút bỏ sắc cũ và hiện hình một nam tử phục sức cực kỳ lộng lẫy. Ngài đứng sừng sững, chẳng khác nào ngài vừa rẽ mặt đất ra và bước lên. Còn nàng long nữ Sumana từ trên trời giáng xuống đứng cạnh ngài, vị rồng chúa đứng chắp tay tỏ vẻ tôn trọng vua lắm. Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm hai dần kệ: Tự do rồng chúa xứ Cam Ba, liền nói như vậy với đức vua: Chúa tể Ca Si nuôi quốc độ, cầu ngài vinh hiển từ bây giờ. Thần xin đảnh lễ ngài cung kính, trước lúc trở về viếng cố gia. Đức vua: Đời thường nói các đấng siêu phàm, khó được lòng tin ở thế gian. Ví thử chúa rồng nay nói thật, Long cung đâu, hãy chỉ ngay đàn. Nhưng bậc đại sĩ muốn vua tin tưởng, liền thề nguyện như sau qua hai dần kệ: Dù gió thổi tung cả núi đồi, mặt trời trăng rớt khỏi bầu trời, suối sông xoáy ngược dòng đang chảy, chúa thượng thần không thể dối lời. Ví trời nứt nẻ hải dương khô, đất mẹ bao la dở dụng ra, dù núi Tu Di rung bật gốc, đại dương thần chẳng dối bao giờ. Dù có lời cam đoan như vậy, vua vẫn chưa tin bậc đại sĩ và bảo: Đời thường nói các đấng siêu phàm, khó được lòng tin ở thế gian. Ví thử chúa rồng nay nói thật, Long cung đâu, hãy chỉ ngay đàn. Một lần nữa, vua ngâm dần kệ trên và thêm: Ngài phải biết ơn ta về các hành động tốt ta đã làm cho ngài đấy. Tuy nhiên, ta có tin ngài chân chánh hay không, thì việc ấy tùy ta định đoạt. Vua nói rõ điều này qua dần kệ: Ngài đầy nọc độc, đủ quyền năng, chiếu sáng rực trời, chống nổi sân, ngài bị giam nhờ ta giải thoát, quyền ta là phải được tri ân. Bậc đại sĩ liền thề nguyện như vậy để vua tin tưởng. Kẻ nào không muốn đáp ân tình, sẽ chẳng làm sao hưởng phước lành. Kẻ đó bỏ mình trong rọ nhốt, chịu thiêu trong ngục tối hùng kinh. Bây giờ, vua mới tin ngài và cảm ơn ngài như vậy. Ngài nguyện lời kia quả thật chân, giận hờn tan biến, tránh thù hằn, như ta tránh lửa trong mùa hạ, mong điều dương xa lánh chúa rồng. Phần ngài, bậc đại sĩ cũng ngâm kệ nữa để cảm tạ ơn vua. Như mẹ hiền kia muốn bố ân cho con độc nhất quý vô ngần, đại dương nhân ái cùng rồng rắn, xin phụng sự vua mỗi chúng thần. Bây giờ, vua ước ao đi giếng cảnh giới loài rồng, nên truyền lệnh cho quân sĩ chuẩn bị sẵn sàng lên đường qua dần kệ. Đoàn Dương Sa, hãy thắng Yên Cương, đứng sẵn bầy la, khéo luyện thuần. Chương Tượng cân đai, vàng chói loại, ta cùng đi giếng xứ Long Dương. Sau đây là dần kệ phát xuất từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Trống con trống lớn, đánh thì thùng, chủng chòe tù và thổi dậy rân. Kìa ngắm u ga dương ngự đến, quy hoàng hiện giữa đám cung tần. Vào lúc vua rời kinh thành, bậc đại sĩ dùng thần lực khiến cảnh giới Long Dương xuất hiện với một bức tường thành bao quanh làm bằng 7 loại châu báu, cùng các tháp canh tại cổng thành. Ngài quá phép cho các con đường dẫn đến Long Cung đều được trang hoàng rực rỡ. Theo đường này, vua cùng đám tùy tùng bước vào cung và trông thấy một khung cảnh đầy kỳ thú với nhiều lâu đài nguy nga lộng lẫy cao sang. Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm kệ: Chúa tể Ca Si thấy đất bằng, nơi nơi rải khắp cát như vàng, hoa san hô đẹp trồng quanh chốn, đỉnh tháp bằng vàng ở tứ phương. Sau đó đại dương lại đặt chân, ngự vào đại sảnh của Long Thần, tựa thiên lôi chủy đồng lòe sáng, hay cả dần hồng tỏa ánh quang. Vào đến Cam Ti đại sảnh đường, vừa dời gót ngọc đấng quân dương, ngàn cây đổ bóng che in mát, không khí ngàn mùi tỏa dịu hương. Bên trong cung điện chúa Cam Đi, đại đế vừa khi ngự đến đây. Đàn trỗi khúc thần tiên tuyệt diệu, yêu kiều long nữ múa như bay. Ngài được mời lên bảo tọa vàng, niệm êm ái sực nức chiên đàn. Cả đoàn kiều nữ khoan thai lướt, khắp cảnh đường theo gót rộn ràng. Vừa khi vua an tọa tại đó, quân hầu đã dâng lên đầy đủ thức cao lương mỹ vị thần tiên. Họ cũng đem các thứ này mời 16.000 long nữ kia và toàn thể hội chúng ấy. Suốt 7 ngày, vua cùng đám tùy tùng thọ hưởng các thực phẩm thần tiên cùng mọi lạc thú khác. Vừa ngự trên bảo tọa, vua vừa ca ngợi cảnh vinh quang của bậc đại sĩ. Này Long Dương, vua hỏi, tại sao ngài bỏ mọi cảnh huy hoàng này để đi nằm trên tổ kiến giữa cảnh trần thế của con người và hành trì ngày trai giới vậy? Bậc đại sĩ liền đáp lại vua. Để giải thích sự này, bậc đạo sư ngâm kệ: Chốn kia vua hưởng thú vui tràn, rồi tới Cam Bi chúa hỏi han. Cung điện ngài đây vinh quang hiển quá, hồng như dần nhật tỏa hào quang, trên trần không chốn nào như vậy, vì cớ sao ngài muốn ẩn thân? Đứng đây toàn tuyệt sắc giai nhân, cầm lấy bằng đầu ngón bất măng, chén rượu trong bàn tay ửng đỏ, đai vàng ôm sát ngực và thân. Tại sao ngài muốn làm tu sĩ, chẳng thấy cảnh kia ở cõi trần? Suối sông hồ cá đẹp trong ngần, đều có bến xây bậc vững vàng, trên trần chẳng trốn nào như thế, vì cớ sao ngài muốn ẩn thân? Đàn công xéo hạt với thiên nga, bao vẻ mê hồn cô gái ca, vì cớ sao ngài làm ẩn sĩ, trên đời đâu thấy cảnh kia mà? Đây trồng ti la, đó xoài xa, hoa quế hoa chuông nở rộn tràng, chẳng thấy cánh này nơi địa giới, sao ngài làm ẩn sĩ trần gian? Nhìn các hồ kia gió thoảng đưa, hương thần tiên tỏa khắp đôi bờ, cảnh này không thấy trên trần giới, vì cớ sao ngài muốn ẩn cư? Long Dương: Chẳng vì thọ mạng của hay con, ta phấn đấu dày với bản thân, nếu được chính lòng ta ước nguyện tái sinh làm một kẻ phàm nhân. Vua lại nói: Phục sức cao sang mặt đỏ ngầu, rộng vai và nhẵn nhụi đầu râu, chiên đàn tẩm ướt như thiên đế, phán bảo toàn dân chúng địa cầu, lực thần vĩ đại thật hùng quai, làm chủ quyền mơ ước mọi loài, rồng chúa xin vui lòng giải đáp, vì sao địa giới vượt lâu đài. Câu hỏi này được rồng chúa đáp lại như sau: thanh tịnh điều thân chỉ đạt thành khi người ta sống giữa quần sinh, nếu làm người chẳng bao giờ nữa ta thấy tử sinh đến với mình. Vua lắng nghe và đáp kệ này: quả thật là chân chánh thiện tâm, tôn sùng bậc trí tuệ uyên thâm, tầm tư siêu diệt thường sinh khởi, khi trẫm nay chiêm ngưỡng chúa rồng, cùng với cả đoàn long nữ ấy, trẫm mong làm thiện nghiệp muôn phần. Long Vương bảo ngài: quả thật là chân chánh thiện tâm, tôn sùng bậc trí tuệ uyên thâm, tầm tư siêu diệt thường sinh khởi, khi đại dương nhìn thấy tiểu quân, cùng với cả đoàn long nữ ấy, ngài mong thành thiện nghiệp muôn phần. Sau buổi đàm đạo ấy, vua Ugasena muốn ra đi, liền tạ từ ngài và bảo: này Long Vương, trẫm ở lại đây đã lâu rồi, nay trẫm cần phải ra về. Bậc đại sĩ liền chỉ các kho báu cho vua xem. Vừa tặng bất cứ thứ gì vua muốn lấy, ngài vừa ngâm kệ: vàng thoi bỏ đó, kể cùng không. Bậc chất như cây cả mấy tầng, ngài lấy mà xây tường đá bạc, đem về dựng gác ngọc lầu vàng. Ta đoán 5.000 xe ngọc trai, săn hô chen giữa ửng hồng tươi, lấy đi để trải đầy cung điện, chẳng thấy đất dơ lộ phía ngoài. Đại dương, hãy dựng một cung đình, như tiểu quân nay muốn tấu trình. Tại đó xin ngài lên ngự trị, thành Ba La Nại sẽ hùng vinh, mong ngài cai trị dân hiền đức, và trị nước nhà thật xứng danh. Vua chấp thuận lời đề nghị này. Sau đó, bậc đại sĩ ban lời bố cáo khắp kinh thành bằng tiếng trống lệnh: hãy để cho đám tùy tùng của đức vua từ nhân giới lấy đem về bất cứ món gì trong các kho báu của ta, cả vàng ròng nữa như ý muốn. Rồi ngài truyền đưa bảo vật đến tặng vua, chất đầy hàng trăm cổ xe. Xong xuôi, vua giả từ cảnh giới Long Vương trong muôn vẻ uy hoàng trọng thể và trở về thành Ba La Nại. Từ đó về sau, tục truyền rằng đất lại lát vàng khắp cả xứ Diêm Phù Đề Ấn Độ. Khi pháp thoại này chấm dứt, bậc đạo sư bảo: như vậy, các bậc trí ngày xưa đã từ giả cảnh vinh quang trong thế giới loài rồng để hành trì ngày trai giới, rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Đề Bà Đạt Đa là người nhữ rắn, mẹ của La Hầu La là nàng Sumana, Sariputta Xá Lợi Phất là vua Ugasena, và ta chính là Long Vương Kampisa. 507 chuyện xuất cám dỗ mạnh, tiền thân Maha Balohana, từ cõi Phạm Thiên một vị thần. Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về sự ô nhiễm lậu hoặc của các bậc thanh tịnh. Các hoàn cảnh đã được nêu trước kia, tại đây một lần nữa bậc đạo sư bảo: nữ nhân thường gây cấu uế cho cả những người đã đạt tâm thanh tịnh. Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, tại thành Ba La Nại, câu chuyện đời xưa này cũng diễn tiến như trong tiền thân Kulabalohana. Bấy giờ một lần nữa, bậc đại sĩ từ Phạm Thiên Giới giáng trần làm dương tử của vua Kasi, và ngài có tên là Anithi Ganha, người ghét nữ nhân. Dương tử hài nhi không muốn ở trong tay bất cứ một nữ nhân nào, nên bọn chúng phải mặc áo quần đàn ông khi cho dương tử bú sữa, và chàng cứ ở riêng trong một thiền thất, không hề thấy bóng một nữ nhân nào cả. Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm bốn dần kệ. Từ cõi Phạm Thiên một vị thần, đến đây là thế giới phàm nhân, tái sinh ngài được làm hoàng tử, mỗi ước mơ là lệnh phải dâng. Chẳng có nghiệp tình cõi Phạm Thiên, chưa hề nghe nói chuyện tình duyên, giờ sinh dục giới này dương tử, nghe chữ tình thôi chán ngấy liền. Ở nội cung, hoàng tử đã xây một am thất nhỏ của riêng Tây, nơi chàng chìm đắm vào thiền định, đơn độc trôi qua chuỗi tháng ngày. Phụ Dương lo lắng trước Hoàng Nam, khi biết chàng trong ấy khóc than, trẫm chỉ sinh ra mình thái tử, mà bao dục lạc, trẻ không màng. Dần kể thứ năm diễn tả lời than giảng của vua cha. Ai cho trẫm biết phải làm gì? Ôi lẽ nào không có cách chi? Ai dạy con thèm mùi dục lạc, có ai làm thái tử mê ly? Dần kệ rủi này là kệ xuất phát từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Có thiếu nữ kia dáng mỹ miều, làn da trắng muốt thật yêu kiều, nàng thông suốt một trời ca nhạc, và uống người quay tích thật đều. Xuân nữ này đi tìm chúa thượng, thế là nàng khởi chuyện tình yêu. Nửa dần kệ này do cô gái ngâm. Thần thiếp sẽ đi quyến rũ chàng, nếu duyên cầm sắc được ngài ban. Vua đáp lời cô gái và phán như vậy như vậy. Gắn công cám dỗ cho hoàn mãn, chàng sẽ là dương tử của nàng. Bấy giờ vua truyền lệnh tạo ra mọi cơ hội thuận tiện cho nàng và triệu nàng vào chầu trực bên mình dương tử. Buổi sáng kia, nàng đem cây đàn đến đứng ngay bên ngoài tịnh thất của dương tử và chạm nhẹ các đầu ngón tay vào đàn, cố ra sức quyến rũ chàng bằng giọng ca êm ái dịu ngọt làm sao. Bậc đạo sư ngâm kệ để giải thích việc này. Kiều nhi vào tận chốn cung đình, nơi đó nàng riêng đứng một mình, hát khúc ngọt ngào đầy khát vọng, xuyên vào tim của bạn chung tình. Xuân nữ đứng kia cất tiếng quanh, ông hoàng nghe lọt được âm thanh, tức thì bỗng thấy lòng mê mẩn, chàng hỏi quân hầu đứng chực quanh. Âm thanh nào đó thật du dương, đưa đến phòng ta rõ lạ thường, đâm suốt con tim đầy dục tưởng, bên tại kỳ thú thật khôn lường. Dương tử nàng kia ngắm tuyệt sinh, biết bao đùa cợt, vẻ đa tình, dí ngài mong hưởng tình ngon ngọt, thì lạc thú đây hãy đắm mình. Này bảo nàng kia hãy đến gần, rồi nàng ca hát thật nhiều lần, đến đây trước mặt ta rồi hát, ngay chính bên trong cánh cửa phòng. Cô gái vừa ca ngoại bức tường, đứng kia trong thất của ông hoàng, nàng dây chàng chặt như voi nọ, bị mắc bẫy giăng giữa núi ngàn. Chàng hưởng tròn quan lạc ái ân, kìa xem tràn ngập nỗi ghen tương, không ai được phép yêu nàng cả, chỉ một mình ta được luyến thương. Một mình ta chẳng được người nào, rồi chạy ra chàng cứ thét gào, cầm kiếm lồng lên như khát máu, đi tàn sát hết bọn mày râu. Lâm nguy dân chúng thét gian lừng, toàn thể phi thân đến hậu cung, dương tử giết người bất kể số, chẳng ai khiêu khích, họ kêu rần. Đại dương truyền bắt lấy chàng ngay, quất mắt phụ dương phán lệnh đầy, con chẳng được tìm nơi trú ẩn, trong vùng biên địa nước ta này. Chàng đem vợ quý nọ lên đường, cho đến khi dừng cạnh đại dương. Tại đó chàng say liều lột lá, sống bằng của nhặt ở rừng quang. Một đạo nhân thanh tịnh lướt ngang, bay qua biển cả giữa không gian, đi vào liều lá sao vừa lúc, cơm nước vừa đem dọn sẵn sàng. Cô nàng kia quyến rũ ngài ngay, xem việc làm sao hạ liệt hay, ngài đọa khỏi con đường thánh hạnh, mọi thần thông lực thảy xa bay. Chiều đến khi dương tử trở về, cho chàng thâu nhặt thật tràn trề, quả rau một đống trên đòn gánh, đồ vật rừng quang giả phủ phê. Ẩn sĩ nhìn dương tử đến gần, ngài ra bờ biển, dội rời chân, ngỡ là hành cước qua không khí, song chỉ chìm sâu xuống biển dần. Dương tử vừa khi thấy trí nhân, vào trong biển cả cứ chìm thân. Từ tâm khởi dậy trong dương tử, liền đó chàng ngâm kệ mấy dần. Ngài phi hành đến bởi thần thông, trên biển không buồm để rủi dông, chìm xuống giờ đây vì ác phụ, khiến ngài chịu nhục nhã tiêu vong. phản bội hồng quần cám dỗ ta, khiến người thanh tịnh nhất sa đà, chúng chìm dần xuống và dần xuống, ai biết hồng quần phải tránh xa. Nói ngọt ngào xong khó thỏa lòng, cũng như khó đổ nước đầy sông, chúng chìm dần xuống và dần xuống, ai biết nên xa lánh má hồng. Bất kể hồng nhan phục vụ ai, hoặc vì tham dục hoặc tiền tài, chúng thiêu tràn rồi như nhiên liệu, được thả cháy trong lửa sáng ngời. Ẩn sĩ nghe lời thái tử khuyên, chán chê trần thế quá hư huyền, trở về thánh đạo xưa thanh tịnh, ngay giữa không gian đứng dục liền. Dương tử vừa khi đứng ngắm trong, cách ngài bay bổng giữa hư không, buồn phiền dương tử liền cương quyết, lựa chọn đời thanh tịnh vững lòng. Chuyển hướng tu hành quyết dập tan, dục tham và khát vọng nồng nàn, dục than lắng chịu chàng thề nguyện, đến cõi Phạm Thiên tiến thẳng đàn. Khi pháp thoại này chấm dứt, bậc đạo sư bảo, như vậy, này các tỷ kheo, chỉ vì nữ nhân mà ngay những người có tâm thanh tịnh cũng vẫn gây ác nghiệp. Rồi ngài thuyết giảng các sự thật, bây giờ, vào lúc kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo thối thất kia đã đắc thánh quả A-la-hán. Sau đó, ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, ta chính là dương tử Anithiganha. 508. Chuyện năm vị hiền nhân, tiền thân Banka Panjita. Chuyện tiền thân về năm vị hiền nhân đã được kể trong tiền thân Maha Ummaga, đường hầm lớn số 546, tập 7.